cái chủ đề của ngày chiều hôm nay chúng ta sẽ nói lại về cái mối quan hệ mật thiết giữa cái sự cấu hình của bản thân chúng ta, cái mối liên hệ mật thiết giữa các thân của mình cũng như với cộng đồng và vũ trụ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói tới hôm trước chúng ta cũng có nói sơ về cái nguyên nhân của tập bệnh ngày nay và lý do tại sao như vậy, và cũng căn cứ trên cái lời dạy của Đức Phật, trên cái phương pháp hướng dẫn của Đức Phật trong cái bài pháp đầu tiên tứ di đế, thì quý vị cũng đã thấy rồi, chúng ta Đức Phật chỉ ra chúng ta thấy được những cái hiện thực, tức là những cái mà chúng ta đang phải đối đầu, rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu quay về tìm cái nguyên nhân. Thì cũng như vậy, chúng ta sẽ nên tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta có nhiều tật bệnh về thân, có nhiều cái bất an về tâm, cũng như vũ trụ chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn biến động rất là lớn, thì làm sao chúng ta có thể giúp để chuyển hóa được những cái đó. Và cái kế tiếp là chúng ta sẽ nói về những cái mà ăn thường trong cái môi trường, qua cái chế độ ăn uống hay là sinh hoạt của chúng ta, từ những cái cấu trúc đơn giản trong cơ thể mình cho tới thay đổi những cái lớn hơn, tức là cái suy nghĩ của mình, cái tâm hành của mình, và thay đổi cái môi trường. Thì thứ nhất là như chúng ta đã biết là cơ thể của mình đó, nha, nó có nhiều cái thân, nhiều cái tầng khác nhau, và ở đây chẳng hạn như chúng ta đã điển hình là mình đã nói qua là mình, trong cơ thể mình có bốn lớp, tối thiểu là có bốn cái tầng vật khác nhau. Thế mà chúng ta có cái thân vật lý bằng xương bằng thịt, nhưng mà cái thân bằng xương bằng thịt của chúng ta không có khả năng vận hành điều kiện hoạt động chính nó, mà muốn cho nó vận hành được, chúng ta đòi hỏi phải có một cái thân thứ hai đứng đằng sau nó để điều kiện nó, tức là những cái phản ứng sinh lý sinh hóa. Và thông thường thì ít khi chúng ta để tâm được tới cái này, bởi vì nếu như chúng ta không được học, chúng ta không lắng nghe và chúng ta không có quan sát, thì chúng ta bỏ mất cái phần thân thứ hai này. Và ngay cả khi mà cái thân thứ hai này nó đem hết tất cả những cái nguồn nguyên liệu chúng ta nạp vào, tức là thức ăn, thức uống, không khí, vân vân, đưa vào để đốt cháy và chuyển hóa hết tất cả những cái nguồn nguyên liệu đó để làm cho cái thân này hoạt động vận hành được, chính bản thân nó cũng không thể nào điều hòa được hay là vận hành được một cách nhịp nhàng và chính xác, mà nó đòi hỏi phải có cái thân thứ ba. Và cái thân thứ ba này tức là cái bộ não của chúng ta hay là cái hệ thần kinh. Và cái bộ não, cái hệ thần kinh này thì về mặt vật lý học, về mặt vật lý học thì chúng ta thấy nó là một cái bộ phận rõ ràng. Về mặt sinh lý học thì nó phức tạp hơn, nhưng mà ít nhất lát nữa chúng ta cũng sẽ thấy được là chúng ta với cái khoa học kỹ thuật hiện đại thì chúng ta có thể đo lường, có thể thấy được và có thể chuyển hóa nó được. Nhưng mà cái tầng sâu hơn ở trong này, tức là một cái ý thức hay là một cái năng lượng để nó điều khiển được tất cả những cái hoạt động của cơ thể chúng ta, thì cái này đòi hỏi chúng ta phải có sự quán chiếu và có sự thực tập, và chúng ta phải nhìn sâu hơn đó. Thì Thì như vậy đây là cái thân thứ ba. Cái thân thứ ba này có khả năng để điều phối tất cả những cái phản ứng sinh lý, sinh hóa, cũng như những cái hoạt động về sinh lý và về vật lý của chúng ta. Tuy nhiên, cái giới hạn của cái thân thứ ba của não bộ này, nó chỉ có khả năng hoạt động và vận hành được khi chúng ta còn tỉnh thức. Khi chúng ta còn tỉnh, tức là còn sống, còn nó không có khả năng vận hành điều khiển khi chúng ta đi vào giấc ngủ, vào những cái cơn hôn mê, khi chúng ta bị chụp thuốc mê, hay là khi chúng ta đi vào những cơn hôn mê, và đặc biệt là khi chúng ta thoát ra khỏi cái thân này đó. Thì như vậy đòi hỏi nó phải có một cái phần năng lượng thứ tư, một cái thân vi tế hơn. Và cái phần năng lượng này, cái thân này, thì nó có khả năng vận hành bất cứ lúc nào, trong thân, ngoài thân, khi chúng ta còn tỉnh giác, tỉnh thức, khi chúng ta đi vào giấc ngủ, khi chúng ta đi vào hôn mê, và khi chúng ta thoát ra khỏi cái thân vật lý này. Thì đó là bốn cái thân của chúng ta. Và như hôm trước mình cũng có nói là một trong những cái bệnh lý chiếm đại đa số ngày nay là chúng ta bị ở trên cái hệ thần kinh này, chứ không phải bị ở hệ cơ quan cơ xương khớp cơ bắp. Đó chỉ là những cái hệ quả, và do quá trình chúng ta đầu độc mình, thức ăn, thức uống, môi trường vân vân, thì những cái đó nó đưa vào làm tắc nghẽn ở phần vật lý, nó sẽ làm rối loạn thêm về phần sinh lý. Nhưng cái gốc của bệnh vẫn là ở cái hệ thần kinh não bộ của chúng ta. Bởi vì xét cho cùng, tất cả những thể vật chất, dù là con người hay là những cái thể vật chất bên ngoài, cái cấu tạo của nó tuy khác nhau về hình tướng, về cấu trúc, nhưng mà khi chúng ta đi vào cái chiều sâu của nó thì tất cả đều được xây dựng bởi những cái mình gọi là phân tử. Phân tử. Rồi khi mà chúng ta nhìn vào cấu trúc phân tử, chẳng hạn như xét về bản thân con người của mình, trong cơ thể của mình có hàng tỷ tỷ tế bào, và trong mỗi tế bào của mình thì nó có nhiều cái đơn vị lắm. Nó có màng tế bào này, nó bao xung quanh, nó có không bào, có thực bào, nhiễm sắc thể, mà mình thông thường gọi là cái gen hay là cái chromosome. Tức là trong cái nhiễm sắc thể đó thì nó còn có nhiều, tức là trong cái nhiễm sắc thể đó thì nó còn có nhiều cái nguyên tố kết hợp lại với nhau. Và nó luôn luôn, quý vị thấy nhìn cho kỹ cũng vậy, tức là tất cả những nguyên tố đó nó gắn lại với nhau thành những phân tử, và nó luôn luôn có cái cấu trúc hình xoắn hay là cái hình tam giác ở những cái góc độ. Thì cái này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái kỹ thuật sắp xếp của thiền định hay là của phong thủy của nhà cửa vân vân, cũng căn bản tức là chúng ta cũng phải dựa trên cái cấu trúc của sự hình thành của vật thể hay là của sự sống từ những đơn vị nhỏ nhất. Và chúng ta thấy như cái đơn vị nhỏ nhất mà y học xem là cái nhiễm sắc thể ở trong cơ thể mình là cái định hình hay là tạo nên tất cả những cái bệnh lý của di truyền. Thì khi chúng ta nhìn sâu hơn thì nó vẫn không ngoài là sự hình thành của những cái đơn vị nhỏ hơn, tức là những cái nguyên tố. Và trong cái nguyên tố đó, đứng trên mặt vật lý học thì mình thấy rằng nó có một cái nhân ở giữa và những cái hạt điện tử quay xung quanh. Và ngoài ra trong cái nhân đó nó còn có những cái hạt điện tích dương, có những cái hạt điện tích dương màu xanh, những cái hạt điện trung tính màu đỏ và những cái hạt điện tích âm gọi là hạt điện tử quay xung quanh. Và quý vị thường nghe cái hiện tượng thần giao cách cảm, cái hiện tượng mà mình di chuyển trong không gian vào buổi tối khi mình vào rất là giấc mơ, hay là chẳng hạn như khi mình đi vào những cơn hôn mê, thì cái mà mình đi đó là cái nguyên tử rồi tổng cái hạt rồi thông này, là cái hạt này nó có khả năng di chuyển vào ra. Còn tất cả những cái hạt điện tử hay là những cái hạt trung tính này, nó chỉ có khả năng di chuyển tạo thành những cái sóng và nó đi với cái tốc độ chậm chứ nó không đi nhanh. Và cái mà mình thường có khả năng, chẳng hạn như người ta thấy cái hào quang xung quanh người mình, khi mà mình bắt đầu thoát xác ra, hay là khi mà cái hiện tượng thần giao cách cảm mình có thể truyền thông được, mình có thể đi xuyên tường xuyên bắc, là do những cái hạt rồ tâm này đó, nó tạo ra cái ánh sáng và nó tạo ra cái năng lượng để nó đi. Và quý vị thấy cái sự di chuyển của nó có rất nhiều, nó có rất nhiều cái quỹ đạo khác nhau. Và cái quỹ đạo mà thông thường nhất, di chuyển nhanh nhất và xa nhất là quỹ đạo nó đi theo cái đường sóng, y như sóng biển. Và cái này là cái mình có thể thấy được ở trong môi trường, nhưng mà thật ra một cách vi tế hơn là nó đi trong không gian, nó mới tạo nên những cái chấn động. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe một tiếng chuông, thì quý vị thấy cái sóng âm thanh nó sẽ lan ra xa, và càng ra xa bao nhiêu thì nó nhỏ bấy nhiêu đó. Cũng như cái sóng ánh sáng, nó cũng di chuyển như vậy. Và mỗi một cái sóng, mỗi một cái bước sóng thì nó sẽ tạo ra một cái màu sắc khác nhau. Mỗi một cái tần số âm thanh thì nó sẽ tạo ra một cái chấn động khác nhau. Do vậy mà cơ thể con người ta cũng vậy. Toàn bộ cơ thể của mình, cho dù bằng xương bằng thịt, đó cũng là sự kết động lại của những cái năng lượng này. Thành ra khi mà nó càng bị ở cái thể vật chất nặng bao nhiêu, tức là nó càng chậm lại và nó càng có cái sự cô đọng, sự tắc nghẽn nhiều bấy nhiêu đó. Do vậy mà chúng ta thấy cái hệ thần kinh của mình nha, cái hệ thần kinh của mình là cái nó vi tế, nhưng nó chưa vi tế bằng cái năng lượng, tức là cái tâm thức của mình. Tại vì tâm thức của mình nó là một cái dạng sóng năng lượng vô hình, rồi nó bắt đầu nó chuyển động chậm hơn, nó bắt đầu nó kết lại thành những cái hạt điện tử, những cái chuỗi của hạt điện tử, và nó di chuyển trong hệ thần kinh, nó mới truyền những cái tín hiệu, những cái sóng. Rồi những cái tín hiệu đó nó bắt đầu nó chậm lại hơn một tí xíu nữa, nó mới tạo ra những cái chất hóa học. Thì những cái chất hóa học đó mình thường gọi là những cái neurotransmitter, những cái messenger, hay là những cái phản ứng hóa học trong cơ thể mình. Rồi từ những cái phản ứng hóa học đó, nó bắt đầu nó tác động lên cái hệ cơ bắp xương khớp gân. Thành ra cái nào mà nó càng đặc bao nhiêu, nó càng cứng bao nhiêu, nó càng chắc bao nhiêu, tức là nó càng bị kẹt bấy nhiêu, nó càng bị chậm chậm bấy nhiêu. Và nó càng ít cái tầm quan trọng của nó càng kém bấy nhiêu. Do vậy mà mình chưa thể nào có thể điều khiển được cái năng lượng vi tế của mình bằng cái sóng tâm thức của mình, thì ít nhất mình có thể dễ dàng nhận diện qua những cái sự chuyển động hay là những cái tín hiệu trong não bộ của mình đi qua cái cơ thể của mình. Chẳng hạn như tất cả mọi người chúng ta, ai được có cái khả năng biết đau, biết tê, biết lạnh, biết mát, biết nóng ha? Hay là chẳng hạn như khi mình vừa có cái khởi niệm nghĩ tới anh, là tự nhiên mình thấy cái nước bọt này nó tiết ra, cái bao tử mình nó cồn cào. Khi mà mình cảm thấy mà hơi bất an, hơi lo lắng, hơi bực bội tí xíu, làm thấy tim mình nó đập nhanh, เคยถามเลยนะโยมอยากฟังเลยนะน้องเลยไปจนเลยนะครับรุ่งจนเลยนะกองกึ่งเข้าใจแล้วทำแรงtất cả những cái đó nó đều xuất phát từ não bộ của mình và mình có khả năng nhận diện nó liên tục. Và ngày nay thì mình bị nó bế tắc rất nhiều bởi vì hầu như tất cả những cái thứ thực phẩm của mình đều có độc tố, và cái độc tố trong đó là những cái kim loại là những cái nguy hiểm nhất, bởi vì mình không thấy được cái mối quan hệ mật thiết của nó. Như chúng tôi nói hồi nãy là trong cơ thể của mình cái đơn vị hình thành đều là những cái phân tử nhỏ hơn phân tử là nguyên tử, và cái nguyên tử này nó luôn luôn có những cái hạt điện tử chuyển động, tức là toàn bộ cái hệ thần kinh của mình, cơ bắp của mình nó đều có tín hiệu điện truyền dẫn liên tục. Mà trong cơ bắp xương khớp thì nó chạy chậm hơn, chỉ có trong cái hệ thần kinh của mình mà nó chạy nhanh nhất. Thành ra khi mà nó bị tắc nghẽn là nó dồn ngược trở lại, chẳng hạn như khi mình bị căng thẳng nó cũng dồn ngược trở lại, thành ra mình thấy đau hơn, mình thấy co thắt hơn. Khi mình bị bất an, bị sợ hãi cũng vậy. Và đặc biệt ngày nay không những mình bị căng thẳng về hệ thần kinh do cái sóng trong từ trường từ các hành tinh nó bắt đầu nó phát ra càng ngày càng gia tăng hơn, cái này cũng một phần do cái tâm thức của con người ta càng ngày càng tham lam, càng biến đảo nhiều hơn, nó mới ảnh hưởng vào vũ trụ và cuối cùng vũ trụ lại tác động lên trên cái não bộ của nó. Cái thứ hai nữa là về mặt vật chất, tức là chúng ta đưa vào độc tố quá nhiều, và hầu như tất cả những cái độc tố đó về phần thô là mình bị, thứ nhất trong chế độ ăn uống là những cái hóa chất mình thải vào trong đất, trong chất bảo quản ha, rồi mình thêm vào gia vị, thì đó là những cái mình đưa vào đường miệng, đưa vào đường mũi và đường da, nhiều nhất là khói xe, khói máy bay. Tại vì ngày nay chúng ta biết sự giao thông của chúng ta rất nhiều, và cứ mỗi một lần máy bay cất cánh và hạ cánh thì nó tiêu cả hàng trăm ngàn lít xăng, và nó thải ra cái lượng khói dày đặc đó. Và tất cả những cái khói đó, cái thứ ba nữa là các cái loại hóa chất sơn, thì hầu như tất cả những cái loại công nghệ nặng, công nghiệp nặng của mình nó đều có sử dụng kim loại rất là nhiều. Và chúng ta cũng nhớ là chúng ta đang vừa qua khỏi cái thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, tức là mình đã khai thác hầu như triệt để hết tất cả những cái mỏ kim loại của mình. Thành ra bao nhiêu những cái đó là mình đã móc lên hết, và mình đã làm cái môi trường mình ô nhiễm cực độ. Và quý vị nên nhớ rằng tất cả những tín hiệu truyền trong hệ thần kinh của mình nó chẳng qua nó là những sợi dây điện, và cái dòng điện chạy trong nó thôi, không có gì cả. Và khi những cái hạt kim loại này kẹt vào trong nó, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, kim loại có tính dẫn nhiệt và dẫn điện, thế chưa? Thành ra nó không những nó làm chập mặt giữa cái tín hiệu truyền trong đường này qua đường kia. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm gia tăng cái hít khi nhiệt độ lên. Thành ra chúng ta thấy chúng ta hay bị nóng nảy, hay bị bực bội, nó kết hợp nó làm cho cái sân của chúng ta gia tăng lên. Và cái điểm thứ ba nữa, chính nó với cái sự dẫn truyền của những cái tín hiệu ở trong cái sợi dây thần kinh mình, nó cũng sẽ biến thành những cái cục nông dân nhân tạo. Tức là nó sẽ ngoài cái lực hấp dẫn của vũ trụ tác động vào, tức là nó đã bắt đầu thu hút collect lại, tức là kết hợp lại với nhau càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng bị tắc nghẽn hơn, mà nó lại bị biến thành những cái khối từ tính do cái sự chuyển động của dòng điện liên tục trong cơ thể chúng ta. Đó, thành ra càng ngày nếu như chúng ta càng không nhận diện được nó thì chúng ta sẽ bị bế tắc hơn. Và cái tín hiệu này khi nó bị dồn ngược lại thì nó sẽ làm tổn thương cái não bộ, nó sẽ làm bế tắc và nó sẽ làm chậm đường rầy rất nhiều khi mà cái tín hiệu từ trên này chuyển xuống dưới. Và do vậy chúng ta cũng thấy ngoài cái sự bất quân bình trong cái thể vật chất của vũ trụ của trái đất, cái thể năng lượng của nó cũng vậy. Chính vì thế mà ngày nay chúng ta thấy rằng tất cả những cơn bão, những cơn lốc hay là những cái hurricane mình rất là khó dự đoán, bởi vì cái sự di chuyển của nó cũng vậy, nó bị ảnh hưởng bởi những cái từ trường, từ não bộ của từng chúng sanh tạo nên và cái sự cộng hưởng đi vào trong vũ trụ. Do vậy mà nếu như chúng ta không thực tập nhìn sâu quan sát kỹ, chúng ta không thực tập ngồi lắng đọng đó, thì chúng ta rất khó mà phát hiện được những cái biến đổi này, hay là chúng ta không phát hiện được cái ảnh hưởng của nó tên lên từng cơ quan bộ phận của mình hay là lên các tình trạng bệnh lý của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi mới nói rằng khi mà chúng ta tu tập, khi chúng ta tu tập mà chúng ta không hiểu được cái sự vận hành của vũ trụ, của cái cơ thể mình, thì có khi cái phương pháp thực tập của mình nó không có giá trị, nó không có lợi lạc. Chẳng hạn như trở lại cái phương pháp niệm Phật, khi mình hiểu đúng nghĩa chân chính cái chữ niệm Phật thì quý vị thấy rằng ngay trong cái chữ niệm nó đã để cho mình biết rằng mình phải có cái sự nhớ tưởng ngay trong giây phút hiện tại, tức là mình phải biết rõ tất cả mọi pháp đang vận hành, đang chuyển biến liên tục ngay trong cái thời điểm. Thực ra thì mình sẽ không dùng được cái chữ hiện tại mà mình nói là ngay cái thời điểm đó, ngay cái không gian hay cái môi trường đó, tức là mình thường gọi cái chữ là bây giờ và ở đây. Tại vì dùng cái chữ hiện tại thì mình vừa chưa dứt cái chữ hiện tại nó đã trở thành quá khứ rồi đó. Do vậy mà nếu như tới với cái chữ niệm không thôi, tức là mình phải rõ ràng thường biết ngay bây giờ và ở đây. Còn cái chữ Phật là sự tỉnh giác, sự tỉnh sáng, sự rõ ràng và cái tuệ giác. Thì cũng vậy, nếu như mình thực tập chân chính cái phương pháp niệm Phật là mình phải nhớ nghĩ một cách rõ ràng ngay bây giờ và ở đây, thì mình biết rõ cái sự vận hành, sự chuyển hóa của nó đang bế tắc, nó đang có vấn đề. Và dần dần thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật là một cái người đã rất là hiểu rõ về nguyên lý vận hành của tất cả các pháp trong vũ trụ, biết rất rõ về từ trường và năng lượng của vũ trụ. Thành ra tất cả những cái mình gọi là định luật vô thường nha, nó cũng đều là cái định luật của vũ trụ. Luật nhân quả nó cũng là luật của vũ trụ. Và cái luật hấp dẫn hay là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là một trong những cái định luật mà nó tác động rất nhiều, hầu như tất cả các pháp trong vũ trụ này đều bị nó tác động cả. Và quý vị thấy chẳng hạn như ngay cả khi mà mình đã đi vào thiền tập cũng vậy. Nên khi mà đi vào thiền tập, nếu như mình không hiểu cái nguyên lý vận hành của vũ trụ tác động lên tất cả các pháp thì mình cũng sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Đó là lý do tại sao quý vị thấy sau khi mà Đức Phật vượt thành đi xuất gia tầm đạo, ngài học với hai cái vị thầy đầu tiên, thấy không? Cũng tu tập gì? Cũng tu tập thiền định, thiền tập. Nhưng nó chỉ có khác một cái thôi. Khác ở điểm nào? Khác ở điểm là anh còn chấp, anh còn chấp vào quả chính, anh còn chấp vào cái môi trường, anh còn chấp vào cái ngã của mình. Thành ra khi mình bị chấp vào đó, tức là mình đã bị kẹt. Và cái lực hấp dẫn của vũ trụ thì nó tác động vào cái phần thứ nhất, tâm càng bị giới hạn. Cái thứ hai, bạn càng bị dính mắc, mà bị dính mắc cho dù là dính mắc về phần năng lượng vi thế, tức là về phần cái năng lượng phần thứ tư rồi, nó vẫn là sự dính mắc, vẫn chưa thể nào thoát khỏi quy luật vận hành của vũ trụ. Do vậy mà cuối cùng Đức Phật phải từ bỏ hai vị thầy đó để đi qua mà ngồi an định dưới cội cây Bồ Đề, và 49 ngày đêm an toàn thiền tập, chẳng làm gì cả, chỉ có quay trở về chứ không quay ra. Và cái thứ hai là quan sát sự vận hành của tất cả các pháp như thật đó. Và cũng chính nhờ như vậy thì khi mà mình có hiểu được cái sự vận hành của cái tiểu vũ trụ này, khi mình có thể giải thông được hết tất cả những cái bế tắc của từ thân, từ vật lý và sinh lý và tâm lý, khi mà mình có buông bỏ được hết, hòa nhập giữa cái tiểu vũ trụ, cái đại vũ trụ, tức là vô ngã rồi, khi mà không còn cái sự cố chấp, thì lúc đó mới có khả năng thể nhập được với cái năng lượng của đại vũ trụ. Bởi vì cái thứ nhất là gì? Đã khai thông được hết tất cả cái bế tắc ha. Tức là cũng nhờ qua 6 năm khổ hạnh, nhờ 49 ngày để thành lập, thì như vậy về phần thân là khai thông, quán sát quay trở về để hiểu rõ được sự vận hành của tự thân, và khai thông cái sự bế tắc về tâm thức, về thần kinh, buông bỏ hết và xóa bỏ bản ngã, lúc đó mới hòa nhập, nó mới thể nhập được với cái đại vũ trụ và cái năng lượng tuyệt đối đó. Thì khi đó mới thực sự là một cái quả vi thần. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta chẳng hạn như bây giờ mình nói niệm Phật, mà cái người mà không biết niệm, thì chúng ta thấy rằng giả sử như thứ nhất là mình còn hướng ngoại, mình còn hướng ngoại tức là mình còn bị đánh mất chính bản thân mình chưa hiểu được. Cái thứ hai, tất cả những cái vận hành bên trong này mình che lấp, tức là mình che lấp, mình không nhìn thấy những cái bế tắc của nó. Và cái thứ ba, khi mình còn mong cầu đạt được một cái cảnh giới nào, hay là lưu được cảnh giới nào đó, tức là mình chưa có thể có được cái niềm tin của tự thân mình. Thành ra khi mà mình hiểu nó chân chính, tức là nếu mà mình thực sự niệm Phật một cách chân chính, thì cái cảnh giới của tịnh độ nó phải nằm ngay trong tự thân mình trước. Mình phải thanh tịnh cái thân của mình trước thì nó mới có được một cái cõi tịnh độ hiện tiền. Mình phải buông được cái sự vướng mắc, mà cái mà thường nói là gì, tức là chẳng hạn như mình nói là chán cảnh ta bà, ở đây không phải là chán ghét, nhưng mà mình thấy rằng những cái bế tắc, những cái uế trượt ở đây, và nếu mình không khai thông được nó, không xả bỏ được nó, thì như vậy mình làm sao mình thể nhập được cái cảnh giới tịnh độ ở ngoài kia. Thành ra trở lại là khi chúng ta đi vào phương pháp thực tập, thì chúng ta cũng phải hiểu rõ, nếu như tự thân mình chưa có, tự thân mình không tương ứng, thì không cách nào mình thể nhập được bên ngoài. Và cũng một điểm nữa, chúng ta thấy rằng rất là rõ ràng, chẳng hạn như hiện bây giờ, hiện bây giờ chúng ta ngồi đây này, cho dù có ngồi cách nhau 5 thước, 3 thước, hay cách nhau chỉ có nửa thước, 1 thước, nhưng mà xung quanh mình biết bao nhiêu cái năng lượng, biết bao nhiêu cái tần số, biết bao nhiêu cái làn sóng, phải không? Hiện nay mình có cả vài trăm cái đài truyền hình, vài trăm cái đài truyền thanh, và mình có cả hàng triệu cái số điện thoại. Nhưng mà tất cả những tín hiệu đó nó dày đặc xung quanh mình, mình đâu có thấy, mình đâu có nghe, nhưng mà nó vẫn hiện hữu đó. Nếu như mình không có một cái sự tương ưng, nếu như mình không có một cái sự nối kết, thì mình vẫn là mình và nó vẫn là nó. Chỉ khi nào mình có một cái TV, có một cái cassette, có một cái radio, hay có một cái di động của mình, phải không? Mình muốn bắt đài nào mình phải mở đúng đài đó và mình phải nối kết đúng thì nó mới biểu hiện ra. Còn nếu mình muốn một đài mà mình mở một ngã khác cũng không cách nào nó biểu hiện được. Thành do vậy mà chúng ta thấy tất cả cái thân của mình nó phải tương ưng với cái tâm của mình, và thân tâm của mình tương ưng rồi mà mình phải có sự nối kết nữa. Thì khi mình có sự nối kết đó thì nó mới có thể thể nhập được vào cái năng lượng hay cái tần số hay cái môi trường của cái cảnh giới nào mà mình muốn đạt đến. Còn bây giờ mà mình không hiểu được nó, mình bị những cái tri giác sai lầm, bị những cái ảo tưởng nó chi phối mình, hay là mình không hiểu được cái cấu trúc, cái vận hành của nó, thì như vậy nó sẽ bị cái tác dụng ngược lại, là tại vì cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động lên tất cả các vật thể, nó tác động lên tất cả các vật thể liên tục, không phân biệt một đối tượng nào cả. Và nếu như mình đưa vào cơ thể mình những chất độc thì nó sẽ thu hút những chất độc vào. Nếu như mình dễ duy trì những cái tâm hành bất ổn, bất an thì nó sẽ chiêu cảm và nó cộng hưởng, nó làm phát triển những cái tư tưởng bất an. Thành ra quý vị thấy đã lại là cái này chúng tôi đã không có nhắc một lần, trong cái lời dạy của Đức Phật, cái phương pháp để mà chuyển hóa được tất cả những cái tập nghiệp, tập khí, bệnh tật, khổ đau là gì? Là cái bát chánh đạo. Mà trong bát chánh đạo, cái đầu tiên phải là cái chánh kiến. Nếu mà anh không có chánh kiến, tức là anh không có một cái thấy đúng đắn, thì không thấy được đúng đắn, không thấy như thật, thì không thể nào tư duy đúng đắn được cả. Mà không tư duy đúng đắn thì tất cả mọi cái hành xử càng ngày càng đi sai. Tại vì sao? Quy luật vận hành của vũ trụ có luật hấp dẫn. Khi mà anh nghĩ sai lệch thì tự nhiên nó sẽ thu hút những cái năng lượng, những cái từ trường, những ảnh hưởng sai lệch. Và như vậy nó sẽ bao phủ xung quanh cái não bộ của mình, trong cơ thể của mình là những cái từ trường, những cái chất độc như vậy. Thì lúc đó cái tư duy của mình sẽ đi sai lệch. Và khi tư duy của mình sai lệch thì tất cả cái cách sống, cách hành xử của mình nó sẽ sai lệch. Càng tinh tấn bao nhiêu càng đi sai bấy nhiêu. Còn ngược lại, nếu như mình có một cái nhìn chân chính, có một cái chánh kiến rồi, thì như vậy khi mà mình có cái chánh kiến, tức là chánh kiến nó khởi phát từ đâu? Ngay từ não bộ của mình. Tức là mình phát ra một cái tư tưởng, một cái làn sóng chân chính, thì lúc đó tất cả những cái từ trường năng lượng chân chính của vũ trụ nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ tiếp, và như vậy nó sẽ làm mạnh hơn. Rồi từ đó mình mới bắt đầu mình chuyển qua cái tư duy, có sự động não, sự tư duy, rồi mới bắt đầu nó kế đến, nó dẫn đến là chánh nghiệp, chánh mạng. Và nếu như mình làm tốt như vậy, đúng như vậy, mà bữa đực bữa cái, một năm 365 ngày về đây tu học được 2 ngày, mà 2 ngày không biết có trọn vẹn hay không, như vậy cũng không xong. Nó phải thêm một bước nữa là chánh tinh tấn, tức là mình phải làm liên tục. Đó, rồi liên tục như vậy, rồi cuối cùng quý vị thấy phải đến gì nữa? Chánh niệm, chánh định và chánh tuệ. Thấy chưa? Tức là lúc đó mình còn phải luôn luôn ghi nhớ. Chánh niệm thì bạn phải luôn luôn ghi nhớ và sống với nó một cách chân chính. Tại vì nếu không, mình chỉ sơ sót tí xíu là cái từ trường âm tính hay là tiên được, nó sẽ tác động vào mình. Tại sao? Tại vì quy luật vận hành của vũ trụ là luôn luôn thay đổi, biến đổi không ngừng. Thành nếu như mình không duy trì nó như vậy thì nó sẽ thay đổi liền. Và bên cạnh đó mình còn phải dùng cái chánh định để mình an định lại, mình tập trung năng lượng và để mình nhìn rõ hơn nữa ha. Thì lúc đó cái tuệ giác mình mới phát sinh được. Còn nếu như mình làm không xong hết, tức là ngay lúc đầu mình có cái chánh kiến, có chánh tư duy rồi mà mình không chịu tiến tới cái chánh tinh tấn là coi như mình cũng thua. Quý vị thấy không, một buổi nắng mà năm ba buổi mưa là nó trôi tốt tốt đó. Mà sau khi mình làm được tới như vậy rồi mà mình nghĩ rằng nó sẽ được duy trì mãi như vậy, không sao, là tại vì nếu như vậy thì tất cả mọi pháp đều có vô thường. Thấy chưa? Thành ra mình cần phải tiếp đến một cái nữa, tức là mình cần phải đến chánh niệm, chánh định đó. Rồi quý vị thấy ngay cả trong cái lời dạy của Đức Phật mà về cái tứ chánh cần, chúng ta cũng nhắc cái này nó đơn giản nhưng mà thực sự nó thiết thực. Tức là tất cả các lời dạy của Đức Phật đều tuân thủ và khai thác triệt để cái quy luật vận hành của vũ trụ. Tại vì nếu như mình không hiểu biết thì thứ nhất là mình vi phạm, cái thứ hai nữa là mình đi tập đường rạch và mình bị kẹt vào đó. Trong tứ chánh cần, cái điều thứ nhất là gì? Tất cả những cái việc thiện, việc lành, tất cả những việc thiện, việc lành, việc tốt đẹp, những cái tâm niệm tốt lành, đẹp đẽ mà nó đã khởi sự, nó đã khởi pháp, đã hình thành rồi, thì mình cố gắng nuôi dưỡng, duy trì, làm cho nó phát khởi mạnh lên nữa. Thì như vậy có phải là theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn không? Thấy không? Cái mà mình đã đưa nó lên rồi, mình phải cố gắng mình làm sao mình duy trì, tức là mình phải để cho cái năng lượng đó nó tiếp nối, nó phát triển lên nữa. Cái thứ hai, những cái việc thiện, việc làm, những cái tư tưởng tích cực nào mà nó chưa có điều kiện để mà phát sinh và phát triển, thì lúc đó mình phải cố gắng nhận diện và tạo điều kiện nạp năng lượng cho nó để cho nó phát triển lên. Thì đó là hai cái con đường tích cực. Còn ngược lại, mình biết rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này luôn luôn là hai mặt, và cái quy luật vận hành của luật vô thường hay là một cái khía cạnh khác của luật bảo toàn năng lượng, tức là nó có cái tích cực thì nó sẽ có cái tiêu cực, nó lên thì nó sẽ xuống. Do vậy mà nếu như mình không duy trì, không tiếp tục nuôi dưỡng, không có sự tỉnh giác, thì những cái hạt giống tiêu cực trong người mình, những cái năng lượng tiêu cực trong vũ trụ, nó sẽ tiếp tục nó tác động và nó sẽ che lấp. Do vậy mà mình phải thường xuyên tỉnh giác và nhận diện. Nếu như những cái việc thiện, những cái việc bất thiện, những cái tư tưởng bất thiện mà nó đã lỡ phát sinh rồi, thì mình phải cố gắng ngăn chặn, hạn chế nó, đừng có để cho cái lực hấp dẫn tác động vào để mà nuôi dưỡng nó lớn lên. Bây giờ mình phải hạn chế cái môi trường, cái năng lượng, để đừng cho những cái tâm niệm bất thiện, bất lành, những cái việc bất thiện, bất lành nó tiếp tục nó phát triển. Thì nếu như mình nhận diện được nó, mình giới hạn được nó, mình không nạp năng lượng cho nó, thì từ từ nó sẽ mai một. Và cũng vậy, nếu như những cái việc bất thiện, những cái tâm niệm, những cái hạt giống bất thiện nó đã có sẵn trong tâm thức mình, nó đã có sẵn trong môi trường rồi, nếu như mình không tỉnh giác, không nhận diện, thì có thể nó cũng sẽ được sinh sôi nảy nở và phát triển. Do vậy mà mình cần phải nhận diện nó một cách rõ ràng, tỉnh giác, và hạn chế, không có cung cấp cái năng lượng, cái môi trường cho nó phát sinh. Thành ra tóm lại là cái việc thiện, việc lành, tâm niệm thiện lành đã khởi sinh, đã phát triển, thì cố gắng duy trì làm cho nó phát triển hơn. Những cái nào thiện lành tốt đẹp mà chưa có cơ hội phát triển, phát sinh, thì mình sẽ tạo cái điều kiện nhân duyên cho nó phát sinh và phát triển. Những cái nào bất thiện, bất lành mà đã lỡ xảy ra rồi, đã lỡ phát triển rồi, thì bây giờ mình phải ngăn chặn, phải hạn chế để cho nó đừng có tiếp tục phát triển lên nữa. Và cuối cùng là những cái nào bất thiện bất lành, những cái hạt giống xấu chưa có khởi lên thì mình phải cố gắng nhận diện và hạn chế, đừng có tạo cái môi trường cho nó phát sinh ra. Thành ra trở lại là cái việc thực tập của chúng ta phải đi vào cụ thể từ vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở và cái sự chuyển hóa cái tâm thức của mình nha. Chuyển hóa cái tâm thức của mình. Mà nếu như mình không nhận diện được những cái chuyển biến trong cơ thể mình, mình không hiểu được cái mối liên quan mật thiết của những cái thân trong cơ thể mình, mình không hiểu biết được cái mối quan hệ mật thiết giữa cơ thể mình hay con người mình với cộng đồng và với vũ trụ, thì như vậy mình sẽ tạo rất nhiều cái căng thẳng, mình sẽ tạo rất nhiều cái bất an. Một trong những cái bất an đó, quý vị thấy rằng là cái bệnh ung thư càng ngày càng phát triển, những cái bệnh thần kinh đau nhức càng ngày càng phát triển rất nhiều. Thì cái này hôm trước chúng tôi đã nói một trong những cái nguyên nhân lớn là gì? Là do chúng ta nuôi và giết súc vật nhiều quá trong những thập niên gần đây. Đó. Tức là khi chúng ta nuôi những cái con vật đó, khi chúng ta giết nó, tức là trong quá trình chúng ta nuôi đã tạo ra biết bao nhiêu cái năng lượng bất an, đã tạo ra biết bao nhiêu cái độc tố, đã tạo ra biết bao nhiêu cái sự bất quân bình trong vật chất và trong sinh lý. Quý vị thấy một con gà, một con bò, một con heo vân vân, tức là khi chúng ta nuôi, chúng ta muốn cho cái thịt của nó nhiều, cái xương của nó nhỏ, muốn cho những cái cơ quan nội tạng của nó nhỏ, rồi chúng ta cho ăn những chất kích thích để đẩy nó lớn ra, chúng ta nuôi nó trong những cái môi trường nhỏ hẹp để hạn chế nó lại. Thành ra tất cả mọi cái cách chúng ta nuôi, cái thức ăn chúng ta nuôi và những cái chúng ta hoàn toàn có sự mâu thuẫn và bất quân bình. Và nếu như chúng ta là những người học Phật, chúng ta là những người có tri thức, chúng ta biết rằng cái quy luật của nhân quả nó không phải là của đạo Phật, phải không? Và cái lực hấp dẫn của vũ trụ đó cũng chẳng phải của đạo Phật. Nhưng mà tại sao chúng ta không tôn thủ nó? Nó không có chi phối riêng cho một cá nhân nào, nó không có thiên vị riêng một cá nhân nào cả. Thành ra khi chúng ta nuôi nó, mặc dù chúng ta không ăn thịt, nhưng mà những cái sự bất quân bình đó, những cái năng lượng bất an, bất ổn, sợ hãi, ngay trong lúc nó đang được nuôi lớn lên, nó đã thải vào trong môi trường, nó đã thải vào trong cơ bắp của nó rồi. Huống chi nữa là khi mà nó bị giết hàng loạt, thì cái sự sợ hãi, sự bất an, sự căng thẳng, cái sự vật lộn, cái sự sống của nó càng cao hơn nữa. Và tất cả những cái năng lượng đó đều đi vào trong cơ bắp và đi vào không gian. Cái người ăn thịt trực tiếp thì cái người đã đưa vào cơ thể mình một lượng năng lượng bất an, một lượng độc tố rất nhiều. Còn những người không sử dụng thịt thì vẫn bị ảnh hưởng một cách gián tiếp qua cái môi trường, qua cái năng lượng trong vũ trụ, qua cái luật nhân quả của vũ trụ tạo hóa. Thành ra chúng ta thấy rằng ngày nay cái bệnh ung thư nó nhiều về hai mặt. Mặt thứ nhất là về mặt thể chất, như hồi nãy chúng tôi nói, cái mặt thể chất là chúng ta bị tắc nghẽn quá nhiều những cái độc tố trong cơ bắp của mình. Nó bị tắc nghẽn quá nhiều bởi vì chúng ta có tri giác sai lầm. Cái tri giác sai lầm của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta càng sử dụng cái chất đạm nhiều bao nhiêu thì nó càng khỏe, càng cho nhiều calorie. Nhưng mà thực tế tức là chúng ta bởi vì chúng ta cũng không hiểu được cái sự vận hành của cơ thể và cái trật tự của vũ trụ. Mà ông bà mình xưa nay đã nói, đói ăn rau, đau uống thuốc. Tất cả rau quả cây cối nó là trung tâm của vũ trụ, nó là cái nguồn để mà thu hút hết tất cả những cái năng lượng từ trong đất, trong trời, trong ánh sáng, và nó chuyển hóa hết tất cả những cái đó lại để thành chất dinh dưỡng, và nó dự trữ trong cơ thể của nó để là nó nuôi dưỡng tất cả các loại chúng sinh. Nhưng mà do vì mình không hiểu biết cái quy luật đó mà mình làm cho nó ngược lại thì làm cho nó phức tạp lên đó. Và cũng vậy, nó có cái mặt trái là quý vị thấy rằng ai cũng hiểu được rằng trong tất cả các loại thực phẩm của mình ha, thì cái thịt cá làm chất đạm nói chung là cái mà nó sinh ra nhiều chất độc, nhiều khí độc, nhiều vi sinh nhất. Bây giờ mình đem mình lấy một miếng thịt, một miếng mỡ, một miếng rau và một miếng khoai, mình để ra thì chắc chắn cái miếng thịt bao giờ cũng sinh dòi, sinh vi trùng, sinh khí độc, sinh chất độc nhiều nhất. Thế chứ, thành ra mình chỉ thấy, xưa nay mình chỉ thấy cái mặt phải một cách sai lầm, mình nghĩ nó thơm, nó ngon, nó cung cấp năng lượng nhiều, mà thật sự mình không bao giờ thấy cái mặt trái của nó. Và cái tri giác sai lầm của mình cũng vậy. Cái chất đạm này nó chỉ là một cái chất liệu để xây dựng cơ bắp, xương khớp, chứ nó không cung cấp năng lượng. Mà nếu chúng ta càng cung cấp cái này nhiều thì mà chúng ta càng làm cho cái body của mình càng lớn ha. Trong khi cái nguyên liệu chủ yếu để đốt lên cung cấp năng lượng để cho cái máy nó chạy là chất bột, chất tinh bột, chất ngũ cốc, mà chúng ta lại sử dụng ít cái ngũ cốc đi, thì như vậy có khác nào chúng ta làm cho cái xe của mình càng ngày càng cồng kềnh, càng kéo nhiều, càng chở nhiều, mà cái máy của mình càng ngày càng yếu đi, nó sẽ chạy chậm đi, là ì à ì à đó. Còn ngược lại, nếu chúng ta sử dụng cái chất đạm ít mà chất tinh bột, chất ngũ cốc nhiều, tức là chúng ta làm cho cái xe mình càng ngày càng nhẹ đi, cái máy càng ngày càng mạnh lên, thì cái xe nó sẽ chạy nhanh hơn, nó sẽ mạnh hơn. Thành ra mình thấy rằng chính vì cái tư tưởng sai lầm, cái quan niệm sai lầm mà 2/3 dân số Mỹ Châu, và bây giờ có thể mình nói là khoảng, nếu mà cả thế giới thì hầu như chắc có lẽ cũng 50%, 40-50% dân số thế giới là đang bị overweight. Thấy chưa? Tức là mình làm cho cái xe của mình nó thô, nó cồng kềnh, mà cái bộ máy của nó yếu đi, thành ra nó chạy ì à ì à. Mà nếu như vậy thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái sản phẩm phụ, cái chất độc. Mà khi nó tạo ra nhiều cái sản phẩm phụ, cái chất độc vậy, thì nó sẽ làm gì? Về tự thân của mỗi người nó sẽ hủy hoại. Nha, hủy hoại ở chỗ nào? Nó hủy hoại ở chỗ là như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, cái hệ thần kinh của mình, cái hệ thần kinh của mình là cái nhạy bén nhất. Mà tất cả những cái thức ăn thức uống đi từ đâu? Đi từ đường ruột của mình ra. Thành ra nếu như bao nhiêu cái chất cặn bã ở trên này, bao nhiêu chất độc trên này, cái này hôm trước đã nói rồi nha, quý vị về nghe là ra đó. Nhưng mà tất cả những chất độc nó còn nằm dưới này mà mình không thải ra, không lọc đi, thì như vậy bao nhiêu chất dinh dưỡng vào nó đều phải qua đây cả, và như vậy nó sẽ kéo theo, phải không? Và cái độc nhất là cái khí, cái gas mà nó sản xuất ra. Cái hơi gas mà nó sản xuất ra khi mà mình ủ thịt, mình nghe cái mùi hôi á, cái bệnh viện cá nó sản xuất ra trong đường ruột của mình, cái đó là cái khí mà nó làm tổn thương hệ thần kinh của mình nhiều nhất. Thành ra mình không những bị đau nhức về phần thể chất mà mình thấy cái tình trạng căng thẳng rối loạn, phải nói là điên đảo của thể. thế giới càng ngày càng gia tăng là bởi vì nó ảnh hưởng lên cái hệ thần kinh của mình đó, nó ảnh hưởng lên hệ thần kinh của mình. Thành ra đứng về mặt nhân quả đó, thì quý vị thấy rất rõ là khi mình làm tổn hại chúng sanh thì là mình giết hại, thì lúc cuối cùng mình quay về mình bị tổn hại chính mình nha. Đứng về mặt mà mình nhìn xa hơn, quý vị thấy càng ngày mình làm càng có sự bất quân bình giữa cái thể chất và cái tinh thần, tức là mình làm cái thân mình càng ngày càng nặng nề hơn, mà cái nguyên liệu làm cho nó vận hành không có ì à ì à, và cái chất thải là cái bài product, tức là những cái sản phẩm thải ra nó càng nhiều. Thì như vậy bây giờ mình nhìn vào trong cái vũ trụ của mình càng ngày nó cũng càng bị chấn động nha. Nó càng bị, chẳng hạn như từ cái này bắt đầu đưa ra cái gì, cái ung thư, các cái khối u nó kết lại, thành ra trái đất của mình cũng càng ngày càng bị có những cái chấn động, càng ngày càng bị phù nề, càng bị cái vỏ trái đất cũng như cái trục trái đất nó đang bị tổn thương, nó đang bị trật đường rời. Và cũng vậy, mình thấy chính vì những cái khí độc, chính vì những cái khí độc mình tạo ra do quá trình mình nuôi dưỡng, do quá trình mình sử dụng, nó tích tụ trong người mình, thì như vậy trong môi trường của mình cũng đang bị ô nhiễm, thấy không? Tức là từ cái mình tạo ô nhiễm bên ngoài, mình đưa bên trong, từ bên trong nó tác động lại bên ngoài. Rồi mình nhìn về cái tâm lý bất an cũng vậy, tức là do cái sự bất quân bình, do cái tác động từ thể vật chất nó ảnh hưởng qua cái sinh lý, và từ cái sinh lý nó chuyển đến qua cái tâm lý, tức là mình đưa những cái chất độc vào người mình, nó làm tạo ra những cái khí độc, nó làm thay đổi sinh lý mình, và những cái khí độc đó tác động đến hệ thần kinh mình, nó làm mình bị căng thẳng, bị kích động, bị điên đảo, và có thể là mình nói là mình không còn được cái bản, cái khả năng làm người nữa, mình trở nên bị thú tính. Thành ra tất cả những cái năng lượng bất an đó, điên đảo, rối loạn đó, nó cũng sẽ đi vào trong không gian và nó làm cho cái từ trường của vũ trụ cũng bị rối loạn, cũng bị bất ổn. Do vậy mà chúng ta thấy không phải nó ảnh hưởng một cá thể, nó ảnh hưởng toàn bộ cộng đồng, rồi nó ảnh hưởng cả cái vũ trụ. Nếu như mình nghĩ rằng cái lý do tại sao mà chúng tôi phải ráng cố gắng chia sẻ cái này để cho quý vị có ý thức, mình đừng nghĩ rằng bây giờ mình ăn cơm gạo nước muối mẹ, mình ăn thật sạch là mình có hy vọng mình tránh bệnh, với điều kiện mình phải có cái cộng đồng, với điều kiện mình phải bước lên cái tầm cao hơn, tức là mình phải dùng cái thiền định, tức là mình phải phát ra cái làn sóng để mình dùng cái tầng thứ tư này mình chuyển hóa. Tại vì cái năng lực của cộng đồng nó quá mạnh đi, tức là chẳng hạn như bây giờ mình không ăn thịt, phải không, nhưng mà mình vẫn bị cái năng lực bất an trong vũ trụ nó tác động lên mình, thành ra mình vẫn bị bất an, vẫn bị sợ hãi, vẫn bị căng thẳng. Hay là chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ là mình ăn uống sạch sẽ, có sạch cách nào đi chăng nữa, mình vẫn ít hơn những người khác, những cái môi trường vẫn bị ô nhiễm, thức ăn thức uống vẫn bị ô nhiễm. Giả sử bây giờ mình hạn chế tối đa, tức là mình ăn rất ít và mình thanh lọc thường xuyên, nhưng nếu như mình không bắt đầu sử dụng bằng cái phương pháp thiền tập để mình gửi ra cái năng lượng ở cái tầng thứ tư này để chuyển hóa, thì như vậy mình vẫn bị khối u, mình vẫn bị bệnh tật, mình vẫn bị những cái bệnh lý khác, là tại vì cái cộng đồng xung quanh mình nó vẫn có, hiểu chưa? Thành ra cái năng lượng cộng đồng nó ảnh hưởng từ thể vật chất qua thể phi vật chất, tức là cái tâm lý, cái sinh lý của mình. Chứ đừng nghĩ là nói bây giờ mình có tiền, hay là mình lên mình mua một nhà trên núi, mình ở cách xa cộng đồng, rồi mình có tiền mình mua thức ăn organic mình ăn, mình nghĩ là mình tránh được bệnh, chưa chắc. Tại vì cái năng lượng cộng đồng nó đi vào trong không gian và nó tác động rất là mạnh. Nếu như mình không có được cái sự thực tập thường xuyên để mà phát ra cái sóng não, thì cái này mình sẽ nói sâu hơn vào ngày mai hay là tối nay khi mình đi vào cái phần mà thiền tập, cái phần mà ảnh hưởng của sóng não, của sóng điện từ và cái sóng não của mình đó, thì quý vị nên nhớ rằng mình phải có cái phương pháp thực tập đúng đắn và mình phải thực hành thường xuyên nha. Thì như vậy mình mới có khả năng chuyển hóa được cái phần tập bệnh của mình, cũng như chuyển hóa được cái cộng nghiệp của cộng đồng mình, hay là chuyển hóa được những cái bất an của trụ mình. À, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta nghe một tiếng chuông trở về hơi thở chúng mình, thư giãn ra, rồi từ từ xoa bóp cho cái chân mình hết tê, mình đứng dậy và mình đi khắp thành buổi tối.